Hôm nay thầy nhắc lại cùng với chị em được hai cái căn bản, cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Cái căn bản sanh tử là cái gì? Tức là chính cái mà chúng ta vẫn cứ nhận làm tâm tánh của mình: mừng, giận, thương, lo, yêu, ghét, buồn, tủi. Đó. Suốt ngày thì cái tâm này, cái vọng tâm của chúng mình đó, nó là căn bản sanh tử. Vì chính bởi vì chúng mình nhận cái vọng tâm này là mình, cho nên chúng ta mới cùng với nó mà có sanh có diệt, rồi mới gặp các duyên để mà thành có cái thân. Cho nên gọi nó là cái căn bản sanh tử. Từ vô thủy, chúng ta đã nhận cái này làm tâm tính chúng mình rồi. Tức như ông ngày nay, tức là như chúng ta hiện bây giờ, cùng với tất cả chúng sanh, dùng cái tâm phan duyên làm cái tự tánh của mình. Tâm phan duyên tức là trông thấy cái hoa đẹp, thế là phan là vin vào cái duyên đó, thế là khởi ngay cái tâm vui. Thế quay ra nhìn thấy đống rác khó chịu, khởi cái tâm khó chịu, bực bội, đó là cái tâm sân. Thế, bởi vì duyên vào cái đống rác mà khởi cái tâm sân. Thế cho nên gọi là tâm phan duyên. Phan duyên thì nó khi nào gặp duyên thì nó vin vào, thì nó hiện cái tướng lên. Rồi đến lúc cái duyên nó đi qua thì nó lại tắt đi. Một cái duyên khác hiện lên, nó lại một cái tâm khác khởi lên, thế rồi lại tắt đi. Thì chúng ta cứ sống với cái loại tâm sanh sanh diệt diệt suốt cả ngày. Thì cái loại tâm này ở đâu mà nó lại mọc ra như thế? Dĩ nhiên nó phải có một cái thể ở phía trong, rồi cứ gặp duyên thì nó bật ra những cái tác dụng. Để bật ra cái vui, bật ra cái buồn, duyên theo mà tùy duyên. Bởi vì nó hai cái vô minh. Trong ấy thì cái vô minh số một là nhận cái thân này là mình, cái đứng vào cái chỗ, cái địa vị cái thân này, thế rồi phê phán những cái bóng ảnh mình thấy ở nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, sáu căn mà mình tưởng là cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên trong ấy thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Do cái nhân duyên ấy mà cái tâm nó cứ bật lên rồi nó tắt đi, bật lên rồi nó tắt đi. Tức là cái công dụng của tâm, chứ không phải là tâm thật. Mà chúng ta làm bị cái công dụng, những cái thói quen, những cái tập khí từ vô thủy, nó lôi cuốn mình đi. Cứ theo duyên mà khổ, vui, mừng, giận, những cái là những cái công dụng của tâm mà chúng ta làm, thì nhận nó là tánh nết của mình. Đó là cái căn bản sanh tử. Hiện tại bây giờ chúng ta đang dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Thì chỗ này tất cả chị em đã nhận ra chưa? Đã nhận thấy nó là cả, đã thấy mặt mũi nó chưa? Nhận ra cái hư vọng ở nơi mình chưa? Đấy. Điểm thứ nhất là phải thấy nó, điểm thứ hai là biết được nó là hư vọng. Trong hai cái câu hỏi này chị em đã nhận được ra cái vọng tâm chưa, và đã biết nó là vọng không? Đấy, thì thầy hỏi hai cái câu đó chị em đã xong chưa? Nếu đã biết cái ấy là vọng, đã biết này, nhận được nó mà biết là nó là vọng, thì từ nay có dùng nó nữa không? Làm sao lại cứ cười trừ mà không giải nhờ?
Tại chúng con không muốn dùng mà sao vẫn cứ sống với nó hoài vậy?
Tại sao thế? Bây giờ lại câu hỏi thứ ba nữa. Tại làm sao biết nó là vọng, biết nó là không phải mình, mà làm sao lại cứ nắm lấy nó mà nhận là mình?
Thầy, như thầy nói mình chưa đủ đạo lực á.
Còn đạo lực chưa thầy.
Đó, nghĩa là cứ thích đi theo cái thói quen, chứ không thích làm ông thánh. Thích trôi lăn, tôi đã gọi là căn bản sanh tử, tức là ở trên cái đà xuống dốc thì cứ thích cứ mặc cho nó trôi đi xuống dốc, xuống vực thẳm, chứ không có cái cố gắng mà níu mà đi lên. Lười, gọi là dân lười. Sẵn cái đà của nó đang trôi xuống dốc, sẵn cái đà cứ thấy đi, chúng mình cứ thấy trơn tuột từ sáng đến tối, rồi lại để bắt đầu ngày mai, cứ như vậy trơn tuột từ sáng đến tối, nhận sống với cái căn bản sanh tử. Thôi thì thầy chỉ có cái nhiệm vụ là làm thế nào cho quý vị nhận được cái bộ kinh Lăng Nghiêm thôi. Thì vậy nhận được rồi, phải không? Không ai ngờ gì cái căn bản sanh tử nữa. Đó, nhận rồi chắc chắn là nó lôi mình xuống địa ngục ngã quỷ bằng xanh rồi, phải không? Yeah. Biết rồi đấy.
Mà thầy, nhưng mà còn cái cách nào mà để cách nào để thắng nó thì
bây giờ cứ y theo lời Phật dạy đấy. Đấy, bây giờ trước hết là phân biệt hai cái căn bản. Thế còn cái căn bản Bồ Đề đâu? Thế, biết là cái mình dùng hàng ngày là nó lôi mình đi đấy. Bây giờ nhận lấy cái căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề từ cũng từ vô thủy. Cái thể tánh bản lai nó vẫn cứ thanh tịnh. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên, ông lại bỏ quên. Thức tinh nguyên minh, thức tinh, cái chữ tinh là cái tinh túy của cái tâm thức. Mà cái tâm thức là cái gì? Cái tâm thức chính là cái căn bản sanh tử mà chúng ta vẫn nhận là tâm tánh của mình. Đó, tức là cái tâm thức. Mình sống bằng cái nhận thức, cái nhĩ thức, rồi dùng cái ý thức để suy nghĩ. Tức là chúng ta sống bằng thức, cho nên gọi là tâm thức. Thế nào gọi là thức? Thức nghĩa là biết. Đấy, con mắt nó thấy gọi là nhận thức. Nghe, cái tai nó nghe gọi là nhĩ thức. Cái mũi nó ngửi gọi là tị thức. Cái lưỡi nó biết nếm gọi là thiệt thức. Cái thân nó biết nóng lạnh gọi là thân thức. Và cái ý nó biết suy nghĩ phải trái, lợi hại, để gọi là ý thức. Đấy. Thế vậy là chúng ta sống bằng cái tâm thức. Mà sao gọi là thức? Thức nghĩa là nó biết. Đấy, nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết ngửi, nó biết nếm. Nhưng mà biết theo nghiệp, theo duyên, nghĩa là cái biết sai. Cái biết theo nghiệp chứ không phải thật. Biết nhưng mà biết sai theo cái nghiệp. Theo cái nghiệp như chúng mình đã biết đấy. Chúng mình bây giờ đang là sống làm con người. Thế thì có cái nghiệp làm người, thì có cái mắt của loài người, cái tai, cái mũi, lưỡi, sáu căn của loài người. Cho nên bắt buộc cái biết của mình nó phải theo cái nghiệp. Nghĩa là chúng ta bắt buộc muốn thấy là phải nhìn, mà muốn nhìn là phải nhờ con mắt. Mà con mắt này là nó vốn trước không có, tại mắc của bào thai mẹ, hút cái máu của mẹ, bây giờ mới kết lên cái mắt tai mũi lưỡi này. Rồi ngày mai nó lại nát, nó hết cái nghiệp làm người thì nó lại nát, nó thối, nó tan đi. Chả, nó là cái không có. Đấy. Nhưng mà bây giờ bắt buộc chúng ta thấy là phải có con mắt. Và chánh báo, rồi mặt trời là cái y báo, đã gọi là cái báo. Báo tức là cái quả báo của những cái tội chướng kiếp cũ của mình. Cho nên con mắt là chánh báo, cái mặt trời là y báo. Thế thì đều cả hai, cả nhân cả duyên đều là cái báo cả, chứ nó không phải sự thật. Cái báo để nó khiến cho chúng mình phải thấy theo cái quả báo của mình, chứ không thấy được sự thật. Vì thế cho nên khi cái ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt, hiện lên một cái hình ảnh thì gọi là nhận thức đã sanh. Thế là chúng ta thấy, gọi là chúng ta bắt đầu thấy. Cái thấy của chúng ta gọi là nhận thức. Cho nên nó là cái quả báo, cái biết mà biết theo cái báo nghiệp làm người. Cái tai nghe cũng thế, bắt buộc phải có cái tai của loài người. Thế còn những con cua, con ốc, nó thấy, nó nghe theo cái nghiệp của nó. Mỗi loài có cái nghiệp của mình. Thế thấy theo nghiệp như vậy gọi là nhận thức, nhĩ thức. Nghĩa là cái tâm biết ấy gọi là tâm thức. Thế đấy, chị em nhận, có ai người còn ngờ cái gì chỗ nào mà thầy nói chưa nhận ra, xin cứ xác định lại để cho đừng có ai có cái mờ mịt nữa, nhận cho rõ. Đấy, chúng mình là sống bằng cái tâm thức. Thầy nhắc lại, ở nơi mắt mình nhìn bằng nhận thức. Nhận thức tức là cái thấy ở nơi con mắt, mà con mắt là theo cái nghiệp của mỗi loài. Rồi lại phải nhờ có ánh sáng mặt trời, nó là cái y báo, nó cũng theo nghiệp của mỗi loài. Có loài ở cái chỗ có ánh sáng, có loài ở cái chỗ không có ánh sáng. Mà có loài thì đấy, như con mèo nó thấy cả đêm cả ngày, còn loài người mình chỉ thấy có ban ngày thôi, có ánh sáng mới thấy, không có ánh sáng không thấy. Còn con cú ấy, thì nó chỉ thấy ban đêm thôi, nó không thấy được ban ngày. Thế là cứ tùy cái nghiệp của mỗi loài. Cái chánh báo đã đành, lại còn cái y báo là cái duyên nữa, thì nó truyền cái nó gia vị thêm vào cái cho cái đời sống của chúng mình. Thế là chúng ta sống bằng cái tâm thức, nghĩa là thấy cũng phải qua cái nghiệp báo. Cho nên cái thấy bắt buộc, không có thể đúng sự thật được, cho nên gọi là thức. Cái thấy, cái biết cả sáu căn, cho nên gọi là tâm thức. Thế bây giờ thức tinh. Tinh nghĩa là cái phần tinh túy ở trong cái thấy. Đấy. Như chúng ta bây giờ đang nhìn, chị em thấy cái vườn, làm sao mà chúng mình thấy? Chị em ai cũng biết, do cái ánh sáng mặt trời chiếu ở cái vườn, rồi nó phản chiếu qua con người vào cái con mắt, tới cái thần kinh, thì cái ánh sáng ấy, nó tới cái thần kinh, hiện lên một cái hình ảnh. Thế chúng ta gọi là tôi thấy, ta thấy. Thế thì như thế ta thấy cái vườn, thực ra là ta chỉ thấy cái bóng, do cái ánh sáng mặt trời nó vào trong con người, qua con người tới cái thần kinh. Cái thần kinh đang ở trong cái nhà tối om, ở trong con mắt tối om, thì bây giờ cái ánh sáng nó hiện lên để mình nhận ra một cái hình ảnh. Thế như thế là cái thấy của mình gọi là nhận thức, và cái ý thức phân biệt đây là cái vườn. Thế vậy cái tinh túy của cái việc thấy này là cái gì? Là cái tinh túy tức là cái thấy, thấy đúng hay là sai, cái chuyện đúng sai, hay là cái vườn, hay là cái nhà, hay là bóng mây, thì những cái cảnh nó tùy cái ánh sáng của mặt trời. Nhưng trong đây có cái thấy, cái ấy gọi là tinh, cái phần tinh túy. Tuy rằng chúng ta thấy sai, tuy rằng thì là chúng ta bị nghiệp, bị duyên, thấy ra cái, bây giờ quay ở đằng trước thấy cái vườn, quay ở đằng sau thấy cái đồng hồ, nhìn thấy việc vật này vật khác. Nhưng trong đây cái phần tinh túy là cái nó thấy, cái tánh nó biết thấy, cho nên gọi là thức tinh, tức là cái tinh túy của cái thấy. Thấy sai đấy, nhưng mà có cái tánh thấy. Còn hòn đá nó không thấy, cục đất ấy nó không có thấy được, cái cây gỗ nó không thấy, còn mình có cái thấy. Cho nên cái phần đấy gọi là thức tinh. Thì cái thức tinh này nó nguyên mình, nguyên nghĩa là vốn xưa nay nó vẫn sáng suốt. Đấy, từ bụng mẹ ra đã có cái thấy rồi, suốt đời mình vẫn thấy. Thế thì cái này nó nguyên mình, nó vốn có từ trước. Mà ngay trước khi vào bụng mẹ, trước khi có cái con mắt này, vào bụng mẹ hút cái máu của mẹ, tết thành con mắt, cái tai, cái mũi, đó là theo cái đeo cái nghiệp báo và thân, đeo cái nghiệp báo và mình. Chứ còn cái tánh nguyên minh này đã có từ trước. Cái tánh biết thấy này, nó không hình không tướng, mình không trông thấy, nhưng mà nó có thật. Bằng cớ là bây giờ nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết, nó đang nói đây. Cái tánh biết của mình vẫn có, cho nên nó nguyên minh, là vốn từ xưa nó vẫn sáng. Cái ấy mới thật là mình. Không phải mượn máu của mẹ, không phải mượn cơ duyên, không phải mượn cái gì cả. Bản lai nó vẫn sáng suốt. Cái ấy gọi là nó thật là mình. Cho nên gọi là Bồ Đề, bởi vì nó giác, nó biết thấy, nó biết nghe. Nó có là cái tánh biết, mà cái tánh biết đấy gọi là căn bản Bồ Đề. Nghĩa là nếu chúng mình trở về với nó thì đấy là mình có cái căn bản để sẽ có trí tuệ của Phật. Cái căn bản, cái tánh Phật này ai cũng có sẵn, cho nên gọi là nguyên, nguyên mình. Thì chính bởi vì mình có cái căn bản này, mình đã có sẵn từ trước rồi, cho nên mới có cái chuyện mê muội mà mắc vào cái bào thai. Cái hòn đá đó nó không có tánh giác, cho nên nó không có mê. Cái cục đất ấy, nó không có tánh giác, cho nên nó không mê. Mình có tánh giác, cho nên khi tỉnh khi mê. Tỉnh cũng là phải có tánh giác mới tỉnh, mà mê cũng phải có tánh giác mới có chuyện mê. Chứ cái hòn đá nó vô tri, nó không có giác, nó không có tỉnh, nó không có mê. Thế thì bởi vì chúng mình tánh giác mà lại mê, cho nên mới mắc vào cái bào thai. Mắc vào cái bào thai của loài người, đó là có cái nghiệp con người nó đưa mình vào cái bào thai của loài người. Nếu là nghiệp con chó thì nó đưa vào bào thai của loài chó. Mà chúng ta mê muội không biết gì, cứ để cho cái nghiệp nó lôi cuốn. Cũng như bây giờ đây, đang ngồi trong lớp đây, biết cái căn bản sanh tử nó là cái lầm để mà cứ vẫn cứ nắm lên nhận là mình. Lỗi tại ai? Mới biết cái mê của chúng mình bất khả tư nghị. Thế thì chính cái nguyên minh, cái thức tình nguyên minh ấy, nó là gốc. Rồi nó mắc vào cái bào thai, nó hút những các cái máu, kết thành da thành thịt. Thế là mình có con mắt, cái tai. Rồi từ con mắt bây giờ thấy là cái vườn, thấy là cái nhà. Từ cái tai bây giờ mới nghe âm thanh. Để như thế gọi là cái thức tinh nguyên minh ấy, nó sanh ra các duyên. Đấy, bây giờ đây cái thức tinh nguyên minh nó mắc vào cái bào thai, nó mới có con mắt. Thế thế là con mắt này bây giờ mới nhìn ra cái cảnh theo cái kiểu luồng của loài người, cái nghiệp loài người, đeo cái nghiệp con người, có con mắt của loài người, bây giờ mới thấy cô A bà B, cái vườn cái nhà, đấy là các duyên. Thế rồi mình mải mê với mấy cái duyên đấy, cô A này tốt, bà B kia xấu, cái nhà này đẹp, cái vườn kia hay, thế là chúng ta mải mê với những cái duyên, không ai để ý đến cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Lúc mà thấy là chỉ mải trông ở quả xoài đã chín, ở quả ổi sắp chín, chứ không nhớ đến cái tánh thấy nó đang biết thấy. Thế là bị các duyên nó lôi cuốn mà quên mất cái tánh, quên mất mình, thật mình thì quên đi. Thế nghe cũng thế, cái mải, cái cô ấy khen mình, cái cô ấy chê mình, cái cô ấy nói hay, cái cô ấy nói xấu, chớ mà thật là không nhớ đến cái tánh của mình nó đang biết nghe. Cho nên mình quên cái tánh thật của mình, quên hẳn đi. Cho nên tuy cả ngày mình sống với cái bản minh của mình, đã mình thì là mình, có bao giờ mà sẽ tách rời đâu, nhưng mà quên hẳn. Bây giờ có lo đi ăn cơm, mới uống nước để là nhận là thân thể của tôi. Quên hẳn cái tánh thực, cái nguyên minh của mình. Đấy, không có tự giác. Thế là quên mất cái nguyên minh rồi, thì bây giờ cứ mải mê theo các duyên. Mà theo các duyên ấy, thì lại cái mê ấy nó bật ra cái yêu, cái ghét, cái khổ, cái vui. Thế là cái khổ vui yêu ghét nó sai sử mình, bật ra những cái tham sân si, rồi cứ theo đó mà tạo nghiệp. Cho nên gọi là oan uổng mà vào sáu đạo, mà thành nay làm con người, kiếp trước là con bò, kiếp sau lại làm con mèo, cứ như thế vần xoay trong sáu đạo. Này, mà tại sao gọi là oan uổng? Là bởi vì mê muội tối tăm, mình là ông Phật mà rồi bây giờ cứ làm con chó, làm con gà, làm con ốc, con sò. Thế thì cho nên thật là đáng thương. Quên hẳn đi, mình là ông Phật thì quên hẳn, không như. Cho nên gọi là oan uổng. Đấy, như vậy là Đức Phật giảng cho ông A Nan cặn kẽ hai cái căn bản. Và hôm nay thầy nhắc lại cùng với chị em hai cái căn bản này. Ở ngay thân mình, chính là mình đang nhận ở nơi mình. Đấy, ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình đây, từng niệm một, cứ mỗi lần nhìn một cái nhìn đấy, thì có hai, chúng ta đi có hai con đường, một con đường sanh tử và một con đường làm Phật, gọi con đường Bồ Đề. Bồ Đề tức là Phật, là trí giác. Ngay cái lúc mắt này đang nhìn đây, chị em đang nhìn thầy, thầy đang nhìn chị em đây. Nếu mà chúng ta dùng cái tâm phan duyên thì đó là đi cái đường sanh tử. Đấy, mà nếu mà chúng ta dùng cái căn bản Bồ Đề thì đó là chúng ta thành Phật. Ngay cái giận bây giờ lúc này, chị em đang nhìn thấy thầy ngồi đây, mà thầy cũng đang nhìn chị em đây, chúng ta là ông Phật hay chúng ta là một chúng sanh? Muốn làm Phật hay muốn làm chúng sanh? Muốn làm gì?
Làm Phật.
Làm Phật thì làm Phật đi, ai cấm. Vậy thế nào thì làm Phật, mà thế nào thì làm chúng sanh? Ngay bây giờ chúng ta đang nhìn đây, cứ từng cái nhìn một, từ sáng cho đến tối, ngàn vạn lần. Đã, hễ chúng ta bước chân vào đường Bồ Đề là thành Phật, mà chúng ta bước chân vào đường sanh tử, thế là làm chúng sanh. Ngay từ sáng cho đến tối, cái mắt này nó nhìn cả ngàn vạn lần. Đấy, mỗi lần nó nhìn ra cái này nó lại thấy một cảnh, quay cái này nó lại thấy một cảnh, nhìn cái này lại thấy một người, nhìn cái này lại thấy người khác. Đó, cứ mỗi một cái nhìn, để mỗi một cái niệm, mỗi một cái phân biệt, đó là hai con đường. À, vậy chị em nhận xem thế nào, đâu đường Bồ Đề ở đâu, và đâu là đường sanh tử. Ngay cái lúc thầy nhìn cô Nguyên Hương, thầy thấy cái bóng cô Nguyên Hương, thì đây là bóng lại hiện lên ở trong mắt của thầy. Nếu mà thầy tỉnh, thầy biết đây là cái bóng theo nghiệp, phải không? Theo nghiệp, theo con mắt ánh sáng mặt trời, đây là cái bóng, không phải cô Nguyên Hương. Thầy biết thế, thầy trở về cái thức tinh nguyên minh của thầy, tức là an định ở nơi cái tánh thấy của mình. Đừng bận lòng, biết là cái bóng, đã biết là cái bóng thì có bận tâm nữa không? Đấy, cái tâm nó đừng động, nó an định, sống với cái tánh thấy của mình, an định ở cái tánh thấy của mình. Thế thì là thầy đi đường nào? Đi đường Bồ Đề. Còn nếu mà thầy thấy của Nguyên Hương, của Nguyên Hương tự đi liên tới đây, thế là đi đường nào? Đi đường sanh tử, phải không? Đi bằng cái nhẫn thức. Hễ chúng ta thấy bằng cái nhẫn thức thì đó là đi đường sanh tử. Còn nếu chúng ta an định vào cái nguyên minh này là cái tánh thấy, cái tâm bất lập, thì đó là đi đường Bồ Đề. Thế cứ từ sáng cho đến tối, mỗi khi cái lưỡi ăn, lưỡi nếm ăn cơm đã thấy ngọt, thấy chua, biết đây là cái cảm giác ở đầu thần kinh của mình, không phải sự thật, phải không? Thế ngồi thấy an định, thế mình cũng vẫn ăn, vẫn sống như mọi người, nhưng mà giác đã. Thế cho nên đối xử với tất cả mọi người, tiếp xúc với tất cả vạn pháp bằng tuệ giác. Đó, sống bằng tuệ giác. Thế nếu mà như vậy là con đường Bồ Đề. Còn nếu mà cái tâm nó động, mừng, giận, lo, buồn, hay là khổ, vui, đấy, tất cả những cái động, thì nó động, thì mình biết là nó động. Đấy, cho nên chúng mình phải học cái tứ niệm xứ là thế. Thế mình biết cái động, mình cũng vẫn biết cái này ngọt, cái này chua, nhưng mà chỉ cần biết đây là chính thần kinh mình biến ra, nó không có sự thật đâu, đừng để nó chuyển động. Đấy. Thế thì là hễ mà cái tâm mình đi theo cái chuyển động, chuyển theo thiện thì lên cõi trời, mà chuyển theo ác thì vào địa ngục ngạ quỷ băng sanh. Thì bây giờ cứ hàng ngày từng niệm một của chúng mình là cái con đường ấy, con đường Bồ Đề hay là con đường sanh tử. Chỗ này tới đây chị em nhận chưa?
Con kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa. Sống với lại cái căn bản Bồ Đề như thầy dạy đấy hàng ngày, ví dụ như là mắt con mà con nhìn thấy sư cô thì con chỉ nhận là nơi đây con có cái tánh thấy, và con nhìn thấy sư cô thì cái bóng ảnh của sư cô hiển lên thì con biết rằng là đây là nhãn thức sanh.
Đấy,
an định vào trong cái tánh của con thì đó gọi là con an định kiểu gì cơ?
Nghĩa là chỉ cần con tỉnh thức và làm chủ được cái hoàn cảnh đó, mình trước hết làm chủ mình đó. Thế nếu mà mình giác thì dù lần thì mình vẫn biết ngọt biết chua, mình vẫn ăn cơm, mình vẫn bỏ cái chua, mình ăn cái ngọt đó. Nhưng mà mình đừng để những cái nó chi phối mình đó. Chỉ cần nhất chi phối, mà có hai cái nó chi phối mình nặng nhất là cái thọ với cái tưởng. Thọ khổ vui, tưởng yêu ghét. Thế mình để hai cái nó làm chủ thì thôi lại bứt đi. Còn mình làm chủ nó, mình làm chủ nó khi nào với cái người tốt đó, mình cũng có cái đối xử tốt. Với cái người hư hỏng mình cũng phải trị phạt. Nhưng mà mình làm chủ, không yêu không ghét, bởi vì tội nghiệp, biết đây đều là duyên sanh, chung quy mà nắm đất, nó cứ vơ đất nó nhận làm thân, rồi thì đứa thì tốt, đứa thì xấu, đứa hay đứa là, thì mình biết như vậy mình làm chủ, thế thôi, chỉ cần thế. Thế cho nên nó gọi là Bồ Đề. Thế mình có lúc nào cũng tự giác tỉnh, không có để có cái mê. mình học cái tứ niệm xứ đó để biết cái vọng thân, đừng để cho cái vọng thân này nó chi phối. Biết cái vọng tâm, nó khởi khổ vui yêu ghét nó khởi lên, mặc nó cứ để cho nó tàn đi. Đó. Biết những cái cảnh đang sống đây chỉ là những cái bóng ảnh hiện ở nơi mắt, những cái âm vang hiện ở tai, những cái cảm giác ở mũi có phải chỉ có 6 căn không? 6 trần không? Đó, biết nó là ảo ảnh, bình tĩnh và thản nhiên. Đừng để chi phối. Thế là mình sống với mình, mình sống với cái tánh giác của mình, đó là ở căn bản Bồ đề. Chứ không phải là chứ ở trên thì ông A Nan đã phải thưa với Phật là không phải là không vướng mắc gọi là tâm. Đấy. Không, đừng cẩn thận cái chỗ đó, không có tu rồi lại thành cái mắc và cái vướng, cái không vướng mắc. Mình chỉ cần là mình tỉnh, mình giác và mình làm chủ được, mình làm chủ được mình, thế là xong hết mọi việc. Đáng lẽ học Phật thì mông minh, mà thầy chỉ dám nhận học có hai cái, để học cái tứ niệm xứ, để biết cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, những cái mình phải xả, đừng nhận là mình. Thế với học cái lăng nghiêm này để nhận ra mình là cái gì, thật mình là cái gì, là cái căn bản Bồ đề. Đó. Nắm lấy hai cái, một cái căn bản sanh tử, một cái căn bản Bồ đề. Học cái tứ niệm xứ để buông cái căn bản sanh tử. Học cái lăng nghiêm để nắm lấy cái căn bản Bồ đề. Như thế coi như là mình được cái phần căn bản ở trong Phật pháp. Thế bây giờ chị em phân tách hai cái chưa? Nhận chưa? Có còn ai mờ mờ cái gì thì xin cứ nói để chúng ta cùng nhau nhận cho ra hai cái căn bản này. Nhận thấy cái căn bản ở nơi mình chưa?
Kính mẹ thầy, ở đây gọi là cái thức tinh nguyên minh. Thì thầy cho con thưa là ví dụ mắt con mà nhìn thấy thấy sư cô thì đó là một cái nhãn thức hiển lên, thì đó gọi là nhãn thức. Còn nếu như mà con biết từng nơi đây con có cái tánh thấy của con nó trừng lại, đó thì gọi là cái đó gọi là thức tinh nguyên minh.
Là thức tinh nguyên minh là cái kiến tinh đấy. Dạ. Rồi mình sẽ học cái kiến tinh có 10 đặc điểm. Đó. Nhưng mà mình phải biết, phải nhận ra nó đã. Đấy, nhận ra cái căn bản sinh tử, nhận được cái căn bản Bồ đề ở nơi mình. Mà nhớ đấy, cứ mỗi một cái lần nghe, mỗi một lần cái miệng nếm ở miếng cái gì, nghĩa là 6 căn nó hoạt động. Đấy, thì có ngay hai con đường, mình muốn đi đường nào, ngay cả hai con đường ấy. Cái căn bản sinh tử và cái căn bản Bồ đề. Căn bản Bồ đề chỉ có một việc an định cái thần mình lại. Thế thôi, cái an định lại là cái căn bản Bồ đề nó đứng đấy. Thế còn nếu mà duyên theo cảnh ngoài, cái tâm động, thế thì đó là đi đường sanh tử.
Kính bạch thầy, khi nào mà con có thọ và tưởng thì đó gọi là căn bản sinh tử. Còn nếu như mà 6 căn con đối với 6 trần mà con giác biết đúng sự thật thì đó
mà con giác tỉnh. Thế nhân tiện đây thầy kể cái chuyện mà chị em ai cũng biết cả rồi. Chuyện để phân biệt cái căn bản Bồ đề, căn bản sanh tử. Các chị em biết, ai cũng biết là Tổ Đạt Ma, ngài ở bên Ấn Độ, ngài sang bên Tàu. Thì ngài 9 năm, ngài ngồi quay mặt vào vách, phải không? Yeah. Cái việc này ai cũng biết đấy. Thế ngài 9 năm ngài ngồi vào quay mặt vào vách, tức là ngồi để mà đợi cái người có duyên. Bởi vì ngài đi sang bên Tàu chỉ cốt để truyền đạo. Thế nhưng mà ngài còn đợi cái người có duyên, cho nên ngài cứ ngồi im nhìn quay mặt vào vách 9 năm. Thế thì có vị tỳ kheo đó tên là Thần Quang, có nơi thì nói là ngài là trụ trì cái chùa Thiếu Lâm đó, có nơi thì nói ngài chỉ là một Phật tử thì thôi, cái việc đó không quan hệ. Cứ biết là có cái vị tỳ kheo tên là Thần Quang, thì để ý cái ông thầy mà cứ chuyên môn quay mặt vào vách này. Cho tới một hôm, ngài Thần Quang mới đến tổ. Trời bên Tàu lạnh lắm, tuyết xuống. Thế mà cứ đứng ở gần bên cạnh là cái ý muốn hỏi nhưng mà chưa dám động, cho nên đứng yên đợi, đứng bên cạnh như thế để ngài hỏi thì mới dám thưa. Thế ngài cứ để yên nhưng mà đứng. Thế đứng đó cho đến nỗi mà đến tuyết, tuyết là như nước đá đó, nó lạnh như thế, mà tuyết nó lên đến tận đầu gối, ngập đến đầu gối, tức là hai cái chân ngâm ở nước đá, đủ biết cái tội nghiệp như thế nào. Lúc bây giờ tổ thấy như thế, tổ mới thương tình, tổ mới hỏi là ngươi cần cái gì. Thế thì ngài Thần Quang mới thưa là con cầu đạo. Tổ mới bảo đạo đâu có phải dễ, mà cứ bảo ai mà cũng nói được đâu. Thế thì ngài Thần Quang ngài hiểu ý là tổ muốn nói là phải cái người thế nào hết lòng thì mới có thể mà dạy được. Cho nên ngài Thần Quang ngài xuống bếp, ngài chặt cốt cái cánh tay, máu mê bê bét để ở trên cái khay đem lên, đây con xin dâng lễ phẩm cầu đạo, tức là xả thân không có tiếc. Thế cho nên lúc bây giờ tổ mới gật đầu, tổ đặt tên là Huệ Khả. Huệ là có trí tuệ, khả là khả dĩ, cái người này khả dĩ có trí tuệ. Đấy. Cái chưa của tổ không có đặt tên ngay là tuệ giác. Tổ đặt tên là Huệ Khả. Đấy, người ta chặt cái tay như thế mà mới là cái người có thể hy vọng có trí tuệ được. Người đặt tên là Huệ Khả. Thế bây giờ đây bắt đầu thầy kể về cái chuyện hai cái căn bản. Thế thì ngài Huệ Khả được làm đệ tử của tổ. Rồi một hôm ngài Huệ Khả mới bạch tổ. Ngài Huệ Khả mới bạch tổ là xin tổ dạy cho con cái phương pháp để con an cái tâm. Dạ. An cái tâm. Cái tâm làm sao mà phải an? Nghĩa là nó cứ quấy, lúc nó yêu, lúc nó ghét, lúc nó khổ, lúc nó vui, lúc nó mừng, lúc nó tủi. Cho nên cái tâm nó rối loạn. Đấy. Ngài Huệ Khả bạch tổ, xin tổ dạy cho con cái phương pháp để an cái tâm. Thì tổ bảo sao nhỉ? Đưa tâm đây, đưa cái tâm ra đây ta an cho. Đấy. Tổ bảo đưa cái tâm ra đây ta an cho. Thì ông này thấy tổ bảo đưa tâm ra, thì lúc bây giờ mới nhớ đến cái tâm, mới quay lại ngó thì có thấy nó nữa không? Những các cái rắc rối, những các cái mừng vui mà một khi mình ngó lại nó thì nó còn không? Bởi vì nó là những cái không có, nó chỉ là những cái tập khí hư vọng theo duyên mà bật lên thôi. Thế, cho nên quay về tìm cái tâm để đưa cho tổ thì không thấy nó đâu nữa. Thế mới bạch rằng con đi tìm mà con không thấy nó đâu nữa. Thế tổ mới bảo thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Thế là làm sao? Làm sao như thế lại gọi là đã an tâm cho nhà ngươi rồi? Và bởi vì đấy, như thế là nhà ngươi đã tự thấy cái tâm mới là cái không có. Nó là cái hư vọng, nó chỉ theo duyên, nó theo tập khí, theo duyên, nó bật lên. Để mình nhìn đến nó thì nó tan đi rồi, nó là cái không hề có. Đấy, đấy là chúng mình phải học cả một bộ tứ niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Đấy, học cái tứ niệm xứ để nhận ra cái vọng tâm nó là cái không phải mình. Đừng nói là tôi buồn, tôi vui, đừng nói là tôi yêu, tôi ghét, mà cái là cái vọng tâm. Đấy, cái gọi là tâm sở. Đấy, nó không phải mình. Hễ mình nhìn đến nó là nó tan đi. Hễ mình mặc nó thì nó tự tan, bởi vì nó là cái không có. Mà chỉ tại mình cứ vơ lấy, mình bảo tôi buồn, tôi vui, thế là mình đem mình làm cái chỗ dựng lên cho nó đứng. Đấy, mà hóa ra rồi rồi thì nó sinh con đẻ cái, nó sản xuất đủ thứ chuyện. Một cái con đường hư vọng rõ ràng như vậy mà chúng mình cứ sống với nó mà cho tới giờ phút này vẫn không chịu rời, không chịu buông, cứ theo cái tập quán, cái thói quen từ mẹ đẻ mà rồi từ vô thủy đến giờ, mình cứ cái đường mê mà mình đi mà. Đấy, thế đấy là chặng đầu. Tức là Phật cũng dạy tổ như chúng mình học cái tứ niệm xứ trước để buông, buông cái vọng vào, buông được cái vọng. Thế rồi một thời gian để cho ngài tu cái việc buông cái vọng. Rồi đến một thời gian ngài đắc lực rồi nhỉ, thì là ngài Huệ Khả mới khoe tâm con đã bình lặng rồi. À, tức là đã dẹp hết cái vọng rồi, tâm con đã bình lặng rồi, con an định hoàn toàn rồi, dẹp được cái vọng rồi, tức là học xong cái bộ tứ niệm xứ rồi. Thì lực thì tổ mới bảo cẩn thận nhé, đừng rơi vào chấp không nhé, cẩn thận khéo mà lại rơi vào cái chấp không, bởi vì cái gì cũng không phải tôi, cái gì cũng buông sạch, thế là thành cái chấp không. À, thế thì ngài bảo rằng rõ ràng hằng biết làm sao mà lại bảo là không. Đấy, có phải là Bộ Lăng Nghiêm không? Rõ ràng hằng biết. À, tôi vẫn đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang biết, làm sao lại bảo là không. Thế thì lúc bây giờ tổ Đạt Ma ngài mới bảo ngươi được như thế thì ta cũng như vậy, mà mười phương Phật cũng thế. À, thế coi như thế là tổ truyền y bát, bởi vì ngài nhận được cái chân tâm bản tánh rồi, gọi là minh tâm thì kiến tánh. Minh tâm tức là phải dùng cái tứ niệm xứ để lọc cho sạch những cái hư vọng, thì cái tâm mới gọi mới nói mới minh được. À, chứ nếu nó còn yêu ghét còn khổ vui thì nó cái tâm mới là tâm vọng sạch. Còn đằng này minh tâm tức là tu cái tứ niệm xứ để lọc hết những cái vọng tưởng, những cái hư vọng lọc hết. Thế rồi kiến tánh, kiến tánh là thấy cái tánh của mình. Đó, ngài nói là rõ ràng nó hằng biết, làm sao lại rơi vào không được. Đó là kiến tánh. Thế đủ được hai phần minh tâm và kiến tánh, coi như là nắm được cái tông yếu của Đức Phật, cho nên là được làm tổ. Thế vậy thì chúng ta có muốn làm tổ không? Nghe gật đầu. Vậy thì thỉnh quý vị lên ngôi tổ luôn. Đó, chỉ có một việc học bộ tứ niệm xứ để biết cái tâm mình hư vọng, buông nó ra, những cái vọng tâm này buông nó ra. Thế rồi học bộ Lăng Nghiêm đó, để như ngài Huệ Khả nói đó, vẫn hằng biết ta đang thấy, đang nghe, đang biết cái tánh giác đây. Đấy, đấy là căn bản Bồ Đề. Thế như thế buông được cái giả, sống với cái thật, thì như thế là gọi là tổ, được làm tổ. Thì cái quyền bí của đạo Phật hãy có thấy có như vậy thôi. Thế mà chúng mình học nhưng mà nhận ra, nhận được và sống được đúng như lời Phật dạy thì được làm tổ. Đó, vậy thì tổ làm tổ chỉ ở cái chỗ tổ đã phân biệt được cái căn bản sanh tử, đã biết cái tâm nó là vọng, không nhận nó là mình nữa, biết nó là cái hư vọng. Thế đó là biết được cái căn bản sanh tử, rồi biết cái tâm mình nó hằng thấy, hằng nghe, nó không có rơi vào cái chấp không. Đó là nắm được cái căn bản Bồ Đề. Thế đấy, Phật đã cặn kẽ nói về phần lý thuyết để giảng cho ông Anan. Và ngay lúc bây giờ để xét xem ông Anan, ông ấy có nhận được cái lời Phật nói chưa. Thế cho nên Anan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện ra khỏi đường sanh tử. Đức Như Lai thì giơ cánh tay lên, Cái cánh tay của Ngài nó lại có hào quang, mọi người mới để ý. Thế cái tay của Thầy chả ai để ý. Ngài giơ bàn tay ra, Ngài co năm ngón lại, rồi Ngài lại xòe ra, rồi Ngài co ra, Ngài giơ cái bàn tay lên. Đó. Thế vậy thì sao? Ngay cái lúc thấy đây là cái dùng cái căn bản sanh tử hay cái căn bản Bồ Đề để thấy. Giơ cái cánh tay lên, đấy chỉ có một cái thấy này thôi, các vị đang thấy. Vậy các vị đang đi đường nào đây? Đấy.
Thầy nhắc cũng mới nhớ, một người cũng quên mất tiêu.
Đấy. Ngay cái lúc giơ lên thì ông Anan chắc là ông ấy ngó. Ông Anan chắc là ông ấy thấy Phật bàn tay sáng quắc mà giơ lên thế này. Đấy, Phật giơ lên. Thì chắc bởi vì ông Anan lúc giờ ông chăm chăm ông ngó, cho nên Phật mới phải hỏi. Cất tiếng hỏi là phải nhắc rồi, bởi vì ông đã quên mất cái căn bản Bồ Đề sanh tử rồi. Phật nói, Phật vừa mới buông miệng xong, đấy, Phật giơ cánh tay lên. Đấy. Thế là ông ấy mài ngó. Mà đã mài ngó như vậy ấy, tức là có nhớ đến cái căn bản Bồ Đề của mình không? Tức là quên mất cái tánh thấy của mình rồi, cho nên mới mài ngó. Còn cái lúc mà Đức Phật mà giơ cái cành hoa lên thì tất cả chúng chắc cũng mài ngó. Chỉ có mình Ngài Ca Diếp, Ngài mỉm cười vào. Đó. Thế là Phật sao do Ngài Ca Diếp làm ông tổ? Tại sao thế?
Tại vì Ngài nhận được tánh.
Bởi vì Ngài Ca Diếp cười là biết rằng Phật giơ lên như thế để cho mình nhận lấy cái tánh của mình. Đấy. Thế cho nên Ngài Ca Diếp nhận ngay được cái, Ngài Ca Diếp nhận được tánh của mình, sống với tánh của mình. Cho nên Phật ngay cái lúc Phật giơ cái cành hoa thì Ngài Ca Diếp Ngài cười, biết cái việc ấy. Biết rằng Phật giơ lên để cho mình nhận được cái tánh thấy của mình, tức là Ngài để ý đến cái tánh thấy của mình. Còn tất cả thì Phật giơ tay lên cho tất cả chăm chú ngó cái tay của Phật, tức là phan duyên. Đấy. Cái người nào sống với căn bản Bồ Đề thì làm tổ, còn cái anh nào phan duyên thì làm gì? Thì làm con mèo. Đấy. Thế thì đây cũng vậy, Phật vừa mới Phật giảng xong một cái Phật giơ cánh tay lên. Thế ông Anan vội vàng ngó, bởi vì cánh tay của Phật là ánh hào quang sáng ngời, cho nên ngó để xem Phật làm cái gì. Thế là cái tâm phan duyên. Thế Phật thấy ông ấy phan duyên rồi, tức là Phật biết là ông ấy quên hai cái căn bản này, ông không nghĩ gì đến nữa. Mà đấy là Phật vừa mới buông lời xong. Thế là ông quên rồi, thế cho nên Phật lại phải nhắc. Phật mới nhắc là ông có thấy không? Nè, lắng lẽ là Phật nhắc như thế thì ông nhớ ngay lại, nhưng ông có nhớ không? Hoàn toàn quên hẳn. Ông ấy bảo thưa con thấy. Con thấy cánh tay của Phật. Thì con thấy. Thế là ông ấy hoàn toàn quên rồi. Cho nên Phật lại phải nhắc một lần thứ hai nữa. Ông thấy cái gì? Nghĩa là ông dùng cái gì để ông thấy? Ông dùng căn bản Bồ Đề hay là ông dùng cái căn bản sanh tử? Thế thì ông ấy thật thà, ông nói minh bạch. Con thấy Phật giơ bàn tay lên, Phật có lại, Phật giơ ra. Đó. Thế là ông ấy phan duyên kỹ càng từ đầu đến đuôi.
Chúng ta nãy giờ cũng vậy rồi đấy.
Mà rồi thì đến nỗi mà Phật phải phát cáu lên. Ông dùng cái gì mà ông thấy? Nghĩa là bây giờ Phật phải nhắc hẳn vào việc, đi thẳng vào vấn đề. Ông dùng cái căn bản Bồ Đề hay là ông dùng cái căn bản sanh tử? Thì ông Anan vẫn cứ ngây thơ. Con thấy bằng mắt, mắt con thấy, tâm con biết. Ngây thơ. Thế Phật mới hỏi, thôi cái mắt của ông thì ai cũng trông thấy rồi, nhưng cái tâm nó vô hình vô tướng, vậy ông lấy gì làm tâm để ông đương với cái nắm tay của tôi? Đấy. Tức là trong một cái đoạn này ba lần Phật nhắc. Thế thì bây giờ ông mới Phật lại hỏi tâm ở đâu? Đấy. Phật lại hỏi tâm ở đâu? Con đi suy nghĩ tìm cầu, chính cái suy nghĩ là tâm của con đấy. Đấy. Minh bạch, rành mạch ra là ông không nghĩ gì đến cái căn bản Bồ Đề cả. Minh bạch là ông vẫn y nhiên sống với cái căn bản sanh tử. Thì lúc bây giờ Phật đích chỉ Phật nói sai rồi A Nan, cái ấy không phải tâm của ông. Đấy. Thì lúc bây giờ ông mới giật mình. Vậy thì cái bao nhiêu lời Phật giảng về căn bản sanh tử, căn bản Bồ Đề đã nói trôi tuột như nước đổ lá khoai. Đấy. Thì đấy, như thế. Thực ra chúng mình bây giờ, hiện tại bây giờ chúng mình vẫn thế. Cho nên đây là ông A Nan, ông ấy đóng kịch, ông ấy đóng cái vai của chúng mình để trình bày cái mê của chúng ta nó đã thành chai, nó có gốc, thế cho nên mới gọi căn bản. Cái mê của chúng mình khó khăn mà nói chuyện cho nó tỉnh được. Thì ông A Nan lúc bây giờ Phật nói trắng như thế rồi, ông A Nan bây giờ mới giật mình. Cái chữ giật mình đây tức là bất ngờ. Vậy là bao nhiêu lời giảng từ trên đến giờ ấy, nó chưa lóe một tí gì, ông chưa để ý một tí gì cả. Cho nên bây giờ ông mới giật mình. Ông giật mình rồi ông cãi. Nó không phải tâm con thì nó là cái gì? Thế đây Phật vẽ ngay cái hình của nó. Cái tâm của chúng mình chẳng qua chỉ là tưởng đến những cái tướng hư vọng của tiền trần. Đấy. Cho nên nó là cái công dụng của tâm, chứ nó không phải là tâm. Tưởng đến, tưởng là cái công dụng của tâm. Bây giờ nhớ đến cái tâm suy nghĩ của mình hàng ngày đấy, là mình nhớ đến những cái tướng hư vọng của tiền trần, những cái gì mắt mình đã thấy, những cái gì tai mình đã nghe, những cái gì mũi đã ngửi, lưỡi đã nếm, thân đã xúc. Đấy. Thì chung quy chỉ là sáu trần. Thì những cái ấy mình đã có cái kinh nghiệm. Bây giờ mình nhớ đến để mình suy nghĩ, tính toán lợi hại. Đấy. Cho nên gọi cái tâm của chúng mình chỉ là nhớ đến. Chứ nếu mà không có cái mắt thấy, không có cái tai nghe, thì cái tâm của chúng mình rỗng tuếch, lấy gì mà suy nghĩ. Đằng này là suốt ngày nó chỉ suy nghĩ ở trên những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nghĩa là cái hoạt động của sáu căn. Đấy, sáu căn chạm vào sáu trần. Mà chúng mình biết ở nơi mắt chỉ là cái bóng do mặt trời, ánh mặt trời chiếu, chỉ là cái bóng chứ không thật. Ở nơi tai là cái rung động của không khí, mà chính cái thần kinh ở tai mình ấy, nó tự biến ra những cái âm thanh, nó tự nghe. Nó có cái tài của nó chứ không phải không, bởi vì nó chính là cái chân tánh. Cho nên nó, cái diệu dụng nó giỏi lắm. Thế những cái ngọt chua là những cái cảm giác của thần kinh của mình, thơm hôi là cũng là cảm giác của thần kinh, mà cái nóng lạnh cũng là cảm giác của thần kinh. Chứ còn cảnh bên ngoài nó đâu có biết nóng, nó đâu có biết lạnh. Đấy. Thế là cả sáu căn, sáu trần là những cái ảo giác của chúng mình. Cho nên nhà chùa gọi là duy thức biến. Chính cái tâm mình nó tự biến ra để nó phân biệt cảnh bên ngoài, rồi lại tưởng là cảnh bên ngoài thật, mà rồi khởi yêu ghét, mà thành ra tham sân. Cho nên chúng ta hàng ngày suy nghĩ là chúng ta làm gì, là chúng ta chỉ đi lượm những cái kiến hoặc, những cái mê hoặc ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn. Chúng ta lượm những các cái mê hoặc ấy để chúng ta tính khôn tính dại. Thế là gọi là tư hoặc. Thế là chúng ta dùng cái kiến hoặc và cái tư hoặc làm cái căn bản đời sống của mình. Đấy. Cứ như vậy mà từ lịch kiếp sống với những cái bóng ảnh mà chưa biết chán. Mình bị mình mải mê hoặc về những cái hư vọng ấy nên mình quên hẳn cái chân tánh của mình. Đấy. Mà chẳng phải là mới hôm nay chúng ta thấy đâu, đã từ vô thủy đến thờ, cho đến nỗi Phật dạy mình vẽ cái mê của mình, cái bà già mù đi ở trong cái rừng xương. Những cái xương chúng ta đã thọ thân mà đã chết đi, nếu nó còn lại thì cả rừng xương. Mà cái bà già mù này cứ vẫn chịu khó đi ở trong cái rừng đó, chứ không có tìm lối, một cái lối khác để đi ra. Thế là từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ sống mãi cái đường mê như thế. Các tổ cho cái thí dụ thật là đau xót, nhưng mà đúng sự thật là cái con tầm đó, cái con tầm mà nó kéo kén, tự nó rút ở trong ruột nó ra những cái sợi tơ quấn quanh mình đó. Nó tưởng là nó làm một cái chỗ ấm áp để nó được yên thân, cho nên nó cứ ra công, nó rút ruột, nó kéo tận cái tơ để nó tự quấn lấy mình. Mà vì thế người ta mới bỏ nó vào nước sôi để người ta lợi dụng cái tơ của nó. Thế là nó thì nó tưởng nó làm thế để nó được ấm áp, nó yên thân. Mà không dè chính cái việc ấy, nó lại bị chết ở trong nước sôi. Mất thân mà chết ở trong nước sôi. Thế mà cái loài tầm từ bao giờ nó cứ thế. Nó không thay đổi cái đời sống, nếp sống. Nó cứ ra công nhà tơ để đưa mình vào cái địa ngục nước sôi. Thì các tổ lấy cái sự thật hiển nhiên ấy để chỉ cho chúng ta thấy chính chúng mình cũng vậy. Suốt ngày cứ lo phan duyên, rồi lo yêu lo ghét, rồi để lo để đưa mình vào địa ngục, rồi 12 loài sanh ở ngay trước mắt mình. Đấy. Thì cái con người cứ tự cậy mình là thông minh, nhưng mà cũng không khôn hơn con tầm mấy, cũng vậy thôi. Đấy, nếu mà con cứ sống bằng cái căn bản sanh tử thì các tổ cho cái thí dụ thật rõ ràng, cho nên gọi là nhận giặc làm con. Cái tâm phan duyên, những cái vọng tập, cái thói quen cứ nắm lấy, gặp cái gì cũng vơ cũng nắm, duyên cái này duyên cái kia. Đấy, cái thói quen như thế từ vô thủy đến giờ mà chúng ta lại nhận đây là tâm tánh của mình, trong khi chính cái bản thể chính mình ấy, thì lại là Phật thường trụ vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức.